cũng một gương khác trong sách Daniel, đó là gương vua Baltasar. Với tất cả mà Thiên Chúa ban cho, mọi dân mọi nước đều run sợ trước mặt ông. Thấy thế, ông đâm ra kiêu căng ngạo mạn với Thiên Chúa. Ông đã lấy những chén thánh của đền thờ đem dùng vào yến tiệc tại một bữa tiệc nọ. Đang khi ông phạm đến của thánh như vậy, ông liền thấy một bàn tay đang viết lên tường những dòng chữ sau đây: Mene Mene Tekel Uphasin. Hốt hoảng, ông vội truyền lệnh cho mời ngôn sứ Daniel đến để giải thích những dòng chữ ấy. Và Daniel đã cắt nghĩa như sau: Mene có nghĩa là Thiên Chúa đã tính sổ triều ngài và đã thanh toán. Tekel có nghĩa là ngài đã phải cân trên cân và thấy là thiếu hụt. Nước của ngài bị chia ba, chia tư và ban cho dân Medi và Ba Tư. Thật vậy, ngay đêm ấy, Baltasar đã bị giết chết. Thương ôi, có biết bao người cũng mắc phải tai họa ấy. Họ càng sống lâu thì càng thêm tội. Nhưng đến khi tội lỗi họ đã đầy ắp, cái chết ập đến bất ngờ làm họ không kịp ăn năn mà phải sa xuống hỏa ngục đời đời. Có kẻ ra tay bói toán, tính ngày giờ người ta sống trên thế gian, nhưng nào ai biết được số tội mà con người đã phạm đến Thiên Chúa. Bởi vậy, ta hằng phải tỉnh thức và cầu nguyện mà lo phần rỗi linh hồn của ta. Vậy hỡi con, nếu con còn đam mê những thú vui hèn hạ đó, thì ai có biết Chúa còn tha thứ cho con nữa chăng? Tội của mỗi người chẳng bằng nhau. Những người phạm tội thường nghĩ rằng Chúa nhân từ, giàu lòng xót thương và hay tha thứ. Rất đúng, có ai chối điều đó đâu. Nhưng ta nói cho con rõ, mặc dầu Chúa nhân từ hay thương xót, nhưng hàng ngày có biết bao người phải mất linh hồn. Bởi vì Chúa chỉ cứu chữa và thứ tha những ai thành tâm ăn năn thống hối mà thôi. Như lời ngôn sứ Isaiah nói: Người đã sai tôi đi đem tin mừng cho người nghèo khó, để rạng rịch những người lòng tan vỡ, để tuyên bố lưu đồ được ân xá và mở tù cho người bị cấm cố. Isaiah 61 câu 1. Người tội lỗi thì Chúa vẫn thứ tha, nhưng kẻ cố tình phạm tội thì Chúa chẳng dung thứ bao giờ. Có người lại nói rằng: Tôi còn trẻ nên tội của tôi chưa đủ để Chúa phạt đâu. Con nói con còn trẻ sao? Con phải biết rằng Thiên Chúa không tính theo tuổi mà chỉ tính đến số tội mà thôi. Thế nhưng số tội của mỗi người chẳng như nhau đâu. Người thì 100, kẻ thì 1000 mà vẫn được tha. Thế nhưng lại có người mới phạm đến tội thứ hai thì liền bị phạt xa hỏa ngục rồi. Còn những kẻ khác thì bị Chúa bỏ rơi ngay khi mới vừa phạm tội lần đầu. Thánh Gregorio có thuật lại một câu chuyện về một đứa trẻ kia mới 5 tuổi đã bị xuống hỏa ngục chỉ vì một lời nói lộng ngôn. Còn Thánh Benedicta được Đức Mẹ cho biết có một bé gái 12 tuổi phải sa hỏa ngục khi mới phạm tội lần đầu tiên. Rồi một chứng tích khác, một thanh niên 24 tuổi đã phải mất linh hồn vì phạm tội thứ nhất một cách cố tình. Trong Tin Mừng Ma-thêu, Thánh Sử đã kể lại câu chuyện về cây vả bị chúc giữ. Đức Giê-xu đến tìm trái nơi cây vả, nhưng chẳng có trái nào cả, mà toàn là lá thôi, nên Ngài liền bảo nó: cho đến đời đời không quả nào sinh bởi mày nữa. Tức khắc cây vả chết khô. Ma-thiêu 21 câu 19. Xưa Thiên Chúa đã phán rằng: vì ba tội ác của Đa-ma và vì bốn tội, ta sẽ không hối lại. Amos 1 câu 3. Có người tò mò, lại muốn biết vì sao Chúa tha ba tội mà không tha bốn tội. Ta không thể thấu hiểu mầu nhiệm cao siêu này, nhưng chỉ có thờ lạy và tuyên xưng như Thánh Phao-lô mà thôi. Ôi, thẳm sâu thay sự giàu có khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa, những phán quyết của Người vô phương dò thấu, đường lối của Người không kế dõi theo. Roma 11 câu 33. Thánh Augustino còn nói rằng: Chúa ban ơn cho người này nhưng lại từ chối người kia. Người được Chúa ban ơn là do lòng người nhân hậu, kẻ bị chối từ là vì lẽ công bình. Ai được ban ơn hoặc ai bị chối từ, điều ấy chỉ có mình Chúa biết. Có khi người tội lỗi cố chấp nghĩ rằng: tôi đã làm mất lòng Chúa rất nhiều mà Chúa vẫn tha, nên tôi tin rằng Chúa sẽ còn tha cho tôi nữa. Vậy ta hỏi con, có phải vì Chúa đã tha cho con thì người cũng phải tha luôn hay sao? Nhưng con phải biết, nếu con cứ ngoan cố phạm tội nữa thì người chẳng tha đâu. Chính Thiên Chúa phán bảo: đừng nói tôi phạm tội, nào có gì xảy đến tôi đâu, vì Gia-vê là đấng bao dung. Đừng ỷ vào ơn tha thứ mà chồng chất thêm tội. Huống ca 5 câu 4 và 5. Những lời ấy có ý dạy con rằng: có ngày con sẽ phải trả hết, vì Chúa càng thương xót bao nhiêu, người càng phạt nặng bấy nhiêu. Theo Thánh Gioan Kim Khẩu: khi Chúa khoan dung cho kẻ lòng chai giả đá, thì đáng sợ hơn khi người phạt nó chết ngay lập tức. Còn Thánh Gregorio nói rằng: kẻ nào đã được Thiên Chúa khoan dung chờ đợi mà không lo hối cải, sau này kẻ đó sẽ bị Thiên Chúa phạt nặng hơn. Thường thường những kẻ ấy sẽ phải chết cách bất ngờ, không dịp để dọn mình trở lại. Đằng khác, khi Thiên Chúa đã ban ơn soi sáng phù hộ cho nhiều mà họ không chịu nghe, thì người sẽ lấy sự công bằng để trừng trị kẻ ấy thôi. Như lời Thánh Phêrô dạy rằng: vì thà chúng không biết đàng công chính, còn hơn là khi đã biết rồi lại quay lưng cho lệnh lành thánh đã truyền cho chúng. Ai không tin thì đã bị đoán phạt rồi, còn ai tin mà chẳng giữ sẽ càng bị phạt nặng hơn nhiều. Kinh Thánh còn quả quyết rằng: vì chân thật là vô phương cho kẻ một lần đã được ơn soi sáng. Vậy con hãy tỉnh thức và lắng nghe lời Thiên Chúa phán: bởi ta đã kêu gọi mà các ngươi đã từ chối, bởi ta đã đưa tay mà chẳng ai để tâm, bởi các ngươi đã bỏ bê mọi lời ta khuyên nhủ, và bởi các ngươi chẳng chịu lời ta quở mắng, thì phần ta sẽ cười trong cơn hoạn nạn của các ngươi, ta sẽ giễu cợt khi các ngươi sợ hãi. Cách Ngôn 1 câu 24-26. Kẻ nào đã khinh dễ Chúa thì xưng tội có xưng, dốc lòng cũng cứ dốc lòng, nhưng vẫn thất tín. Chúa sẽ nhạo báng nó trong giờ lâm tử. Có lời khác rằng: như con chó trở lại đống nó vừa mửa, cũng vậy kẻ ngu xuẩn trở về với sự điên dại của nó. Cách Ngôn 26 câu 11. Thật khốn thay cho những kẻ đã ăn năn xưng tội mà còn lui về thói quen cũ. Ta phải luôn lo sợ, bởi vì Thiên Chúa muốn con được phần rỗi đời đời, nên Người mới cho con biết rõ ý Người. Trong Huấn Ca 21 câu 1, Chúa nói rằng: hỡi con đã phạm tội ư? Con đừng làm thế nữa. Vì tội đã phạm, hãy cầu xin. Vậy đã bao lần con phạm tội làm mất lòng Chúa, thì con càng phải run sợ khi lại làm mất lòng Chúa nữa. Con càng phạm tội thì rồi linh hồn con sẽ ra sao? Bởi Chúa chẳng tha cho con nữa đâu, vì đó là một mầu nhiệm nên ta không biết được. Nhưng ta chỉ nói điều ấy có thể xảy ra mà thôi. Vậy khi con bị sa trước cám dỗ, con hãy tự hỏi chính mình rằng: ai biết Chúa còn tha cho tôi nữa không? Hoặc ai biết tôi sẽ không mất linh hồn chăng? Ta hỏi con điều này: nếu thức ăn có thuốc độc, con có ăn không? Hay có hai con đường, một đường đầy nguy hiểm, còn đường kia bình an vô sự, con sẽ đi vào đường nào? Con hãy trả lời cho ta biết. Cũng vậy, khi con lại phạm tội, thì con có quyết tâm sau này sẽ ăn năn thật lòng chăng? Hay là Thiên Chúa không để con chết khi con đang mắc tội? Hoặc dù con có phạm tội thì Chúa cũng không từ bỏ con chăng? Khi con dự định mua nhà, con tập trung tìm hiểu, so đo tính toán để mua được nhà tốt đẹp mà không bị thiệt thòi. Hay khi con lội qua con suối, con ra sức dò từng bước cho khỏi trượt chân mà bị nước cuốn đi. Vậy còn về phần rỗi đời đời, con lại liều mất linh hồn chỉ vì một chút đam mê xác thịt đơn hèn sao? Lại còn nói: rồi tội sẽ đi xưng tội. Nhưng ta hỏi con, hôm nào con đi xưng tội? Ngày Chủ nhật phải không? Mà ai hứa cho con sống đến ngày Chủ nhật đó? Có khi mai con đi xưng tội. Ai hứa cho con ngày mai sẽ đến? Vậy dù sống thêm được một giờ nữa thôi thì con cũng không biết được. Thế mà sao con lại dám hẹn để mai đi xưng tội? Đó là những điều thánh nhân Augustino nói. Và thánh nhân lại còn nói thêm: Chúa hứa tha cho kẻ thật lòng ăn năn, còn hứa mai mốt cho kẻ đã làm mất lòng Người thì không. Khi con phạm tội, có khi Chúa sẽ cho con có ngày giờ hối cải, mà cũng có thể là không. Nhưng nếu không được tha, phần rỗi đời đời của con sẽ ra sao? Con đành liều mất linh hồn và phần rỗi đời đời để đổi lấy chút thú vui xác thịt hay sao? Con có đành đặt cả gia thế, tiền bạc, nhà cửa cùng mạng sống con để đổi lấy một chút vui hèn hạ chống qua không? Có lẽ là không. Con hãy cho ta biết, đức tin quả quyết với ta có thiên đàng, có hỏa ngục, có phần phúc đời đời. Thì có phải là dạy ta điều chân thật, hay là bày đặt chuyện hoang đường để lừa dối ta chăng? Con có tin nếu chết đi mắc tội thì phải mất linh hồn không? Đã tin chắc chắn như vậy mà con không lo ăn năn hối cải trở về cùng Thiên Chúa, thì con đã tự lên án cho con phải mất hư đời đời. Mà đừng mong sau này sẽ sửa đổi ăn năn. Thánh Augustino nói rằng: không ai dạy đến nỗi đi uống thuốc độc mà mong kẻ kiếm được thuốc giải độc cho khỏi chết. Nhưng con lại dạy hơn ngàn lần, vì con đành lòng giết chết mình đời đời mà lại còn trông cậy sau này có lẽ sẽ thoát chết. Ôi, sao lại dại dột điên cuồng đến thế? Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu người phải sa hỏa ngục cũng vì trông cậy dại dột như thế.